Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về thủy tổ của loài người. Một trong những câu hỏi người ta hay đặt ra nhất là: con người đã có mặt bao lâu trên mặt đất này? Các nguyên đại địa chất có hay không? Phải chăng con người chỉ mới xuất hiện vào khoảng 6.000 năm hay lâu hơn? Còn trái đất bao nhiêu tuổi? Phải chăng là 4 tỷ rưỡi năm hay là 9 tỷ rưỡi, như có người vừa tuyên bố. Hầu hết các sách giáo khoa về sinh vật học đều công khai nói rằng có rất ít bằng chứng về sự tiến hóa của con người. Nhưng người ta thêm rằng vì chúng ta có rất nhiều bằng cớ là các hình thức sinh vật đã tiến hóa từ một thủy tổ, nên chúng ta phải cho rằng con người cũng đã tiến hóa qua một số giai đoạn hàng triệu năm. Các nhà tiến hóa dạy rằng con người đầu tiên đã tiến hóa từ một thủy tổ sống cách đây hàng triệu năm, còn con người chúng ta thực sự mới ở trên mặt đất chỉ độ 20.000 năm. Theo các nguyên đại địa chất thì các hình thức sinh vật đầu tiên tiến hóa qua các giai đoạn gọi là Cambria, Ordovis, Silurus và Devon. Trong và sau các nguyên đại này, các mỏ than và dầu được hình thành vào khoảng 250 triệu năm trước đây trong một nguyên đại mà người ta gọi là Carbonifer, giai đoạn hay là nguyên đại Perm. Tiếp theo đó là một thời kỳ mà dầu hỏa hình thành, và theo khoa học tiến hóa thì đó là khoảng 230 triệu năm trước đây. Tiếp theo các giai đoạn này là các thời kỳ nguyên đại của loài bò sát, đã thấy xuất hiện các loài khủng long hay là dinosaur. Loài khủng long bỗng nhiên lại hoàn toàn chết mất ở cuối nguyên đại Juras, độ 130 triệu năm trước đây. Tất cả các niên số này các nhà khoa học chỉ phỏng định và có thể thay đổi rất nhiều. Thí dụ như có sách nói rằng khủng long đã có cách đây 70 triệu năm, chứ không phải là 130 triệu năm. Cuối cùng, trong thời Cretaceous, chúng ta có nguyên đại Pleistocene. Theo các nhà khoa học thì khoảng 1 triệu năm trước đây, người khỉ xuất hiện. Tuy nhiên, con người như chúng ta đã xuất hiện 20.000 năm trước đây, vào cuối nguyên đại băng tuyết. Khi nhìn qua các nguyên đại mà người ta liệt kê, chúng ta chắc chắn phải hỏi rằng đâu là bằng cớ mà tính được như vậy. Thật ra không có một bằng cớ nào cả. Nấc thang thời gian địa chất đã được xây dựng trên các dữ kiện do từ các lớp đá và các phóng xạ của các lớp này. Ta thử xét qua một vài dữ kiện đó. Cho đến những năm gần đây, tài liệu do từ vật hóa thạch đã là nguồn dữ kiện duy nhất mà người ta căn cứ lập ra thang thời gian địa chất. Người ta dạy rằng cuộc tiến hóa đòi hỏi những giai đoạn thời gian dài, nhưng nếu tiến hóa thuyết không đúng thì các giai đoạn thời gian dài ấy không cần thiết nữa. Nhà địa chất thường nhìn sang lĩnh vực nghiên cứu của nhà cổ sinh vật học để tìm những minh chứng về đời sống sinh vật trên đất mà họ cho là có hàng triệu năm nay. Nhà cổ sinh vật học lại nhìn sang nhà địa chất, nhưng cũng chưa thể có bằng chứng gì là hàng triệu năm tiến hóa vừa trải qua. Nhà cổ sinh vật học thường định tuổi của một vật hóa thạch tùy theo tuổi của loại đá mà ông ta tìm được. Mới đây, người ta định tuổi của con Zinzanthropus bằng cách định tuổi bằng phóng xạ những viên đá có chứa các xương của con vật này. Người ta cũng căn cứ vào những xương này mà tính ra tuổi của địa tầng trái đất. Thực ra, nhà địa chất và nhà cổ sinh vật học chỉ lập luận trên một cái vòng tròn, vì sự nối tiếp đời sống của các động vật quyết định bằng cách nghiên cứu những loại đá mà các giống vật này đã hóa thạch, và tuổi của lớp đá thì lại căn cứ vào những vật hóa thạch mà các lớp đá đó chứa đựng. Trong thời gian gần đây, người ta dùng các phương pháp định tuổi bằng đồng vị phóng xạ để định tuổi các lớp đá. Phương pháp định tuổi này được trình bày như là phương pháp tối tân nhất để định tuổi bất cứ vật gì, và người ta cho rằng hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, định tuổi bằng đồng vị phóng xạ lại cũng căn cứ trên một số giả thuyết, và như vậy cũng không thể được sử dụng như một nguồn cung cấp tin tức xác thực. Thực ra, một phương pháp phóng xạ đồng vị không nhất thiết phải phù hợp với phương pháp kia. Theo một vài phương pháp định tuổi, trái đất 4 tỷ rưỡi tuổi, theo một phương pháp khác thì trái đất lại là 9 tỷ rưỡi tuổi. Như vậy, có những bằng cớ nào về khảo cổ mà con người đã tìm được? Có chứ. Người ta có bằng chứng về giống người thời đại thạch khí sống cách đây 8.000 năm. Cũng có những bằng cớ khác nói rằng người thời thạch khí có thể sống lâu hơn nữa, nhưng không thể nào sống lâu đến tận 20.000 năm như người ta tưởng tượng. Qua giới hạn đó, các nhà khoa học đành phải từ bỏ những sự kiện kiếm được mà phải ước đoán. Người ta lúc sau này lại càng chú ý nhiều đến thuyết thiên tai và cho đó là bằng cớ đối với những biến cố bất thường trong lịch sử của trái đất. Thiên tai thuyết phổ thông vào thế kỷ 17 và 18, khi mà có những cuộc hủy diệt khác thường một số đông loài vật. Trong thế kỷ 19, thiên tai thuyết bị các nhà tiến hóa Lamarck và Darwin loại bỏ đi để chủ trương thuyết đồng nhất. Theo thuyết này thì tất cả những sự kiện xảy ra trên vỏ trái đất đều diễn tiến qua một thời gian khá lâu. Nhưng các bằng chứng khoa học ngày nay phù hợp với thiên tai thuyết nhiều hơn là đồng nhất thuyết. Có bằng cớ trong khoa học cho biết rằng những cái gọi là sự kiện địa chất như là núi trồi, sự thành hình các dãy núi đã xảy ra trong những thời gian gần đây. Cũng có những bằng chứng cho biết rằng con khủng long chỉ sống có vài nghìn năm trước đây mà thôi, và giống này sống đồng thời với loài người. Còn các mỏ than cũng như mỏ dầu hỏa chỉ mới được thành lập vài nghìn năm trước đây. Các cuộc phát minh mới nhất của khoa học không sao ủng hộ ý kiến cho rằng các sự việc ấy đã có từ mấy triệu năm trước đây được. Cũng từ khoa học, chúng ta có thể biết rằng loài người rất có thể mới có trên mặt đất chưa đến 10.000 năm mà thôi. Đọc kỹ Thánh Kinh, ta sẽ thấy có mô tả nhiều sự kiện xảy ra do thiên tai. Các sự việc này đã giúp cho nhà khoa học rất nhiều trong việc quan sát khoa học liên quan đến trái đất và lịch sử của trái đất. Những sự việc như cơn đại hồng thủy có lẽ đã phát sinh ra nhiều cuộc đột biến trên trái đất mà người ta cho là đã xảy ra từ lâu rồi. Thánh Kinh cũng không cho biết khi nào và trong khoảng thời gian bao lâu Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ vạn vật. Vì Sáng Thế Ký chỉ ghi ban đầu Chúa sáng tạo nên trời và đất. Cho đến ngày nay, người ta cũng vẫn còn bàn cãi về những giả thuyết về thời gian hình thành sinh vật. Hay câu hỏi con người có mặt từ bao lâu trên mặt đất này? Là những người không đi sâu vào các vấn đề khoa học, chúng ta không mấy quan tâm gì đến câu hỏi đó lắm. Tuy nhiên, khi biết rõ nguồn gốc của mình, chúng ta sẽ có một thái độ sống rõ rệt hơn. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta là một loài vật siêu đẳng, thủy tổ của chúng ta là một giống người khỉ nào đó, thì chúng ta cũng sẽ sống một cuộc sống không mấy gì hãnh diện. Chúng ta sẽ coi cuộc đời là một tất nhiên và đối đãi với đồng loại trên căn bản nhu cầu, bản năng. Chúng ta sẽ không cần biết đến tương lai làm gì. Vì rồi ra, chúng ta cũng chỉ là một mớ tro bụi, không biết chừng chúng ta lại đang là thủy tổ của một loài vật siêu đẳng nào khác nữa trong hàng tỷ năm sắp tới. Tuy nhiên chúng tôi tin rằng, có ít người chịu quan niệm như vừa kể. Vì trong con người của chúng ta, Thiên Chúa đã để lại một hình ảnh của Ngài. Đó là yêu quý điều thanh sạch, thánh thiện, biết yêu mến và sống với ý nghĩ của mình, sống thật lâu. Tất cả những ý nghĩ đó phản ảnh bản chất của con người. Chúng ta xuất phát từ một Chúa siêu việt, vĩnh cửu, trong Ngài có tình thương và thánh thiện. Vì vậy, chúng ta không thể sống với quan niệm chúng ta là một con vật siêu đẳng được. Ước mong mỗi người chúng ta sẽ sống hướng về Thiên Chúa, Thượng Đế là đấng tạo nên chúng ta và biết tôn thờ Ngài để không còn thắc mắc về nguồn cội của mình nữa. Nếu quý thính giả còn có những thắc mắc liên quan đến các vấn đề này, xin vui lòng viết thư cho chúng tôi. Hay quý vị có những đóng góp nào, chúng tôi cũng xin đón nhận. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Tôi xem sao trời, tôi nghe một tiếng sấm rền nó khắp khắp đó đây. Quyền của Chúa vô bờ. Khi tôi lên ngọn non cao trông xuống dưới vực sâu, suối dốc rách reo hòa tu khúc ca. Tôi vô sâu rừng, muôn cây chen chúc có mọc xanh, ríu rít tiếng chim mừng hát khúc ca.